Dạ, thầy sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay ạ.
Oh yeah. Ta tari ngon zo zo kawa de jam ro de re.
Lauren chưa?
Oh yeah, ni tari ngon zo jam ro de ni ma ka ze re.
Cái này nhìn nó như vậy chưa?
Mara mara ni 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 ma ni ka ze dan de
Lạc
nam de nam de
lạc.
la ja de. Ni ma ka ze.
Nhìn chung như vậy nhìn sao được chưa?
À?
Nhìn chung như vậy.
Oh ni chu ni ba de ma ni ba nam de la ja.
Vâng. Dạ, thầy sẽ dạy tiếp phần QE. Phần QE này nằm ở trong sách giải pháp vòng tay ngày thứ 12 ạ. Đây là quyển thứ nhất, trang 591.
Ờ đi đấy. Hả? Ta yên tâm bali ya, thằng bố đi đấy, thằng bố đi khách sạn này lắm rồi, chăm bố đi có share rồi share mà.
Lâu chưa khá xong chưa cầm trô xung rồi đúng chưa? Khá xong sao sao chưa xung ba lết đúng chưa? Chỉ
Ừ,
xong
thôi
tiền
dạ.
cấp rồi xong rồi xe.
Dạ, ta sắp chưa xung bà tiền tiền mà rồi bà.
Vâng. Dạ, hôm nay thầy sẽ đến phần thứ thứ ba ở trong cái phần QI là làm thế nào để biết tài đã chân thật QI.
chỉ dám đi chăm sóc xong việc xe là xí xe thế này mà
Lâu
ta chỉ
dạ.
dám đi chăm sóc xong việc xe là xe đó là thằng bố chăm đồ vào là chỗ chỗ sang chỉ cái vấn đề xe của đấy chỗ cái vấn đề xe của đấy gần cái vấn đề xe mà để ở đây xong rồi đúng không?
Dạ, theo như là ở trong bản sách là làm thế nào để biết ta đã chân thật quy y thì ở đây có bốn mục nhỏ, tức là có bốn điểm dựa vào đó mình sẽ phân tích xem mình đã quy chân thật hay chưa. Điểm thứ nhất đó là chúng ta cần phải biết rõ mình đang quy vào chỗ nào, thì cái chỗ mình
Ta
đang quy
sang
đó chính là Phật Pháp Tăng rồi.
Ừ, ta sang cái yếu tố xe của người sử dụng ta chỉ nói cái chế chế được sang cái yếu tố được khác dễ ta đi xe của qua sang cái yếu tố được sang cái yếu tố được chỗ chỗ sang cái yếu tố sang cái yếu tố yếu tố sung yếu tố thu yếu tố sung nào đúng không ạ? Ừ.
Dạ, nên mình cần phải biết cái đặc điểm của nơi mình đang nương tựa là gì. Nên mình đang nương tựa là Phật Pháp Tăng, đầu tiên phải biết những cái đặc tính của Phật Pháp và Tăng là gì. Đặc tính của Phật thì gồm có những cái phẩm hạnh về thân khẩu ý của Phật.
Sáng chỉ cũng sống tụng nguyện đều sống được trong năm trời là cho nó đúng không? Anh thì chưa làm được tay cái tay cái chế tán nghe được xem một chút ra giải mẹ rồi bạn.
Dạ, nói về những cái phẩm tính qua thân, qua khẩu và qua ý, hay là qua thân, rồi qua lời nói, rồi qua ý nghĩ của Đức Phật thì ở trong sách giải pháp trong vòng tay có diễn giải khá là chi tiết, thầy sẽ không có nói nhiều về phần.
Ta kế chế chế được là sáng chỉ cũng sống tụng nguyện đều sống là nè kế chế chế cho rồi bạn. Kế chế chế thì khá là sáu bảy năm. kế chế chế thì cho rằng sang chế cái quy yuan đề cả đồ sung quy yuan đề cả đồ thu quy yuan đề cả đồ là kế chế chế thì sang chế cái thu quy yuan đề đấy đúng không thu quy yuan đề thì kế chế chế đấy ta quy yuan đề là sung quy yuan đề thì cho rằng năm đứa là chẳng lo năm đứa là chẳng làm ta đúng không nghe thu quy yuan đề thì mà chỉ chế đúng không ừ.
Và thầy nói rằng ở trong ba ba cái phẩm hạnh mà quan trọng nhất của Đức Phật, đó là phẩm hạnh qua qua thân của Ngài, rồi thứ hai là phẩm hạnh qua lời nói của Ngài, thứ ba là phẩm hạnh qua ý của Ngài, thì phẩm hạnh qua ý là phần quan trọng nhất. Cho nên cái phẩm hạnh qua thân và qua lời nói thì thầy sẽ không có nói nhiều, tại vì ở trong sách đã có khá là chi tiết. Bây giờ thầy sẽ nói những điểm quan trọng khi mà chúng ta nghĩ đến Đức Phật có những cái phẩm hạnh trong ý nghĩa như thế nào, thầy sẽ nói kỹ về phần đó.
đúng không? Sáng chế cái thuộc yếu đề là kế chế chế, sáng chế cái thuộc yếu đề là nhị đề, kiến bề yếu đề là tế bề yếu đề, sinh yếu đề. Kiến bề yếu đề sẽ được xem là sáng chế cái sinh chất tâm chế kiến tu yếu đề, kiến bề yếu đề rồi.
Nói về cái phẩm hạnh về ý của Đức Phật ở trong sách gọi là những cái thiện đức về ý của Đức Phật thì có hai hai phần chính. Thứ nhất là những thiện đức do toàn trí và những thiện đức đã từ bi. Toàn trí có nghĩa là đây là trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật có thể biết được tất cả mọi điều. Ở đây chính là các phẩm tính về về trí tuệ của Đức Phật.
sáng chế cái kiếm bề yếm đế sư sáng chế cái mẫu bà là sẽ cho là cái cái yếm của cha sanh kiếm người rồi ở đây kiếm bề yếm đế sinh hóa sư sư bà là nhân chế đấy nhân chế đấy cái sinh chế tham chế là mấy cái nhân chế đấy rồi ở đây là chế rồi ở đây sáng chế cái yếm đế nhìn nào đúng không ạ ừ.
Và cho nên khi mà nói về những cái thiện đức hay là những cái phẩm hạnh về ý nghĩ của Đức Phật đó, thì có hai đặc điểm chính, đó là thứ nhất là trí tuệ và thứ hai chính là từ bi. Trí tuệ có nghĩa là Đức Phật biết tất cả mọi điều, điều đó có nghĩa là cả quá khứ và cả tương lai Đức Phật đều biết, tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì thì Đức Phật cũng đều biết, đó là phẩm hạnh về trí tuệ của Ngài. Phẩm hạnh thứ hai là phẩm hạnh về từ bi. Phẩm hạnh về từ bi có nghĩa là Ngài có lòng từ bi bao la đối với tất cả mọi chúng sinh. Đây chính là phẩm hạnh về từ bi của tâm Đức Phật.
Ta trở về chuyện của rồi, sáng chỉ cái máu bạc khăn để chúng người cha sanh kinh của rồi về sẽ cho rồi ba.
Thì bây giờ ở đây có một câu hỏi là khi mình nói Đức Phật có cái phẩm hạnh toàn trí có nghĩa là biết được tất cả mọi thứ thì sẽ biết được tất cả mọi điều ở tương lai. Như vậy Đức Phật có biết được tất cả những gì sẽ xảy ra ở trong tương lai hay là không?
So, sáng chỉ cái thứ sáng mà máu bạc là sáng chỉ cái dùng của cha sanh tiền kinh kinh của rồi về na. Nên ngắm chút chia cái mình đó, sáng mà tiền kinh sau đó future but fix sau đó.
Nếu mà nói Đức Phật biết được tất cả những gì ở tương lai xảy ra thì điều đó có nghĩa là tương lai làm cái gì đó nó đã cố định rồi, nó đã được định sẵn rồi, Bây giờ Đức Phật chỉ biết được những cái điều đã được định sẵn rồi. Cho nên bây giờ chúng ta đâu có cần phải cố gắng làm gì nữa đâu. Tại vì tương lai của mình đã được sắp đặt sẵn
rồi. Sanyi kari yungu chaza future, sanyi kari yungu yuwa chaza fixer we, future fixer, unfixer chorwa.
Yeah,
pre-decided sigidwa.
Là nếu mà chúng ta nói là Đức Phật biết được tất cả những điều sẽ xảy đến ở trong tương lai á, thì điều đó có nghĩa rằng những cái điều mà sắp xảy ra trong tương lai đó nó có được định sẵn hay là không. Nếu mà nó đã được định sẵn rồi á, thì bây giờ chúng ta đâu có cần phải cố gắng gì nữa đâu. Tại vì có cố gắng gì đi chăng nữa thì nó đã được cố định rồi, mình không sẽ không thoát khỏi cái kịch bản đó được.
Oh, that day in the Zambalia, that you know the correct.
Dạ, bây giờ mình suy nghĩ mình trả lời như thế nào, cái tương lai mình có được định sẵn hay là không?
Chứ ra đi, dạ, đại chế bao miền tụ. That day là yêu mình nắng chiều xuống là sẽ vô mà để future 100% fixed, unfixed sẽ vô vậy mà để.
Dạ, cho nên là ở trong tất cả các cái kinh điển của đạo Phật á. Vẫn có những cái tranh luận về chuyện là tương lai của mình có được định sẵn hay là không. Thì để mà giải quyết cái câu hỏi này thì đến bây giờ vẫn không có câu trả lời chính xác được là có định sẵn hay là không.
Thế nên ở đó xong rồi chúng ta sẽ phải fix gì mà để tránh được. Sáng giờ thì kinh người ở đâu mà 30-40% phải fix hiện giờ, 50-60% unfix rồi. Ta fix cái gì mà để sáng giờ, unfix thì kinh người mà đâu.
Cho nên là bây giờ nói đến chuyện là tương lai có được định sẵn hay là không á, thì đây là cái câu trả lời của riêng thầy. Thì thầy nghĩ rằng sẽ có những phần đã được định sẵn, có những phần không có được định sẵn. Đã được định sẵn có nghĩa là chắc chắn nó sẽ xảy ra, cho nên khoảng 30-40% là chắc chắn sẽ xảy ra, còn từ khoảng 60-70% là không chắc sẽ xảy ra.
Tại nên sáng giờ mong ông bà kiên cử về sáng nay ta kiên cử rồi. Ông thầy kiên bị yên thế sáng sáng giờ mong ông bà cho rằng để bà đồng mong ông bà thà đâu sung cái kiên cử rồi kiên bị yên thế sáng giờ thu yên thế nào.
Nhưng mà nói đến cái những cái điều mà sẽ xảy ra trong tương lai đó, thì ở trong tương lai nó có những thứ mà nó chắc chắn sẽ xảy ra, rồi có những thứ là không chắc sẽ xảy ra. Nhưng mà bất kể những cái gì mà sẽ xảy ra trong tương lai thì Đức Phật đều biết hết. Là bởi vì Đức Phật có cái phẩm hạnh về trí tuệ của Ngài, Ngài biết hết tất cả mọi điều, kể cả điều đó ở trong quá khứ, hay là ở hiện tại, hay là ở tương lai.
And the one more interesting thing is that when you look at the Buddha Sutra, more he talks about the past more than the future, because he know the past more clearly. So he talks about the past of his life, past of his student life.
Yeah, và chúng ta hãy xem xét tất cả những điều mà Đức Phật đã giảng ở trong cái kinh điển mình học qua rồi. Thì ở trong các kinh điển, những cái mẫu chuyện mà Đức Phật kể cho các đệ tử nghe, đa số là những cái câu chuyện ở trong quá khứ. Là bởi vì Đức Phật biết nhiều điều ở quá khứ hơn là những điều ở tương lai. Đức Phật kể những cái chuyện về quá khứ, những đời trước của Đức Phật và những đời trước của đệ tử của Ngài. Nhưng mà sẽ ít kể hơn những mẫu chuyện ở tương lai. Phẩm hạnh thứ hai của tâm ý Đức Phật đó chính là lòng từ bi. Lòng từ bi của Đức Phật ở đây chính là lòng, là cái tâm đại bi của Ngài đối với lại tất cả mọi chúng sinh. Đây chính là cái đặc tính thứ hai của ý của tâm Đức Phật. Cho nên cái tâm đại bi của Đức Phật đó, nó chính là cái phẩm tính từ bi thuộc về cái thiền đức của ý Đức Phật.
Được xong à? Ồ thế đấy. Tất nhiên là sanh giới có tu quyền. Tất nhiên là chúng ta đến năm đầu lao chân là sanh giới có quy quyền để đó sung quyền để khai ra đó nhiên chủ nhiên năm đầu lao chân đó lo à, chứ năm đầu lao chân bây giờ thì lo được vào năm thứ à?
Dạ, cho nên bây giờ Đức Phật có cả phẩm hạnh qua thân của Ngài, rồi qua lời nói của Ngài và qua ý nghĩ của Ngài. Thì bây giờ Thầy cũng sẽ hướng dẫn chúng ta về các phẩm hạnh qua thân và lời nói. Thì nếu mà đạo tràng chúng ta đều có sách cùng đọc với Thầy.
Được không? Ồ, thế đấy. Tán thiên bên yên đề là chế về yên đề nhị tụ à. Tán chế về yên đề nhị tụ giọng bà là thẳng đất đề là rồi bà, thẳng đất đề là chung đề đề tán đề rồi bà. Dele rwa chumde chum diche chumba to chewe yende ni yongo to o diche rwa ta di ta di chumje dege kemba chu tamje chengu yoba dege kung ba na rung ji she yor ta di na ya namje la jana
ya ở trong giải thoát trong lòng tay có một cái câu chuyện nói về cái phẩm hạnh về trí tuệ của Ngài. Ngài biết được tất cả mọi điều. Thì ở trong giải thoát trong lòng tay có một câu chuyện như vậy. Và câu chuyện ở trong giải thoát trong lòng tay này nói về cái cái ví dụ ở thời của Đức Phật có được cái trí tuệ hiểu biết được tất cả mọi điều, mình có thể mình đọc ở trong giải pháp trong lòng tay.
Oh, dire da ale de bodo da da de so chu ran zo san ji ku yuen de ta de na ma zo zo jam ro se de zamba la san ji ge yuen de chen ya san ji ge yuen de chu de zamba san ji ge zo zo ku sun thu yuen de na thu ku yuen de chen go ba
Dạ, cho nên điều quan trọng khi chúng ta quy y á, là để mình biết được mình có tâm quy chân thật hay không á, thì mình hãy nghĩ đến tâm quy của mình đang nương tựa, mình đang quy về đâu. Mình quy về Tam Bảo, thì Tam Bảo trong đó Đức Phật có những phẩm tính về thân và khẩu và ý của Ngài, thì quan trọng nhất đó chính là những cái phẩm tính về ý của Ngài. Mình hãy nhớ điều đó, đó chính là điểm mấu chốt quy y.
Tā tūgī yuandē dē nāna sāngjī yu gu sōng tū yuandē tīlē yuwa rwa yuandē tīlē yuwa tānda 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 tūgī yuandē dē rwa o dē rē tā jirāng zā jambru gōmyo dō zāmbala sāngjī yu jambru gōmyo dō zāmbala chō chō jambru gōmyo dē la sāngjī yu yuandē shēne sāngjī yu jab sō rwa ya tēpa jayā dē chik rē nā tānggō dē rwa
Dạ, cho nên từ những cái phẩm hạnh về thân và lời nói và ý nghĩ của Đức Phật á, thì Đức Phật đã thực hiện cái công hạnh, những cái công hạnh ở ở trong giải pháp trong lòng tay trang 601 ghi là những cái thiện đức về hành vi, ở đây chính là những cái việc mà Đức Phật làm thông qua thân và thông qua lời nói và thông qua ý nghĩ. Cho nên khi chúng ta nghĩ đến việc quy y và nghĩ đến Đức Phật thì chúng ta hay nghĩ đến những phẩm hạnh về thân và lời nói và ý nghĩ của Đức Phật.
rwa ta yin du zamba ta chuan zu gom yu du zamba de jin nang ge gan sanje chang je to ba gom ge na la ru mi so shi gom ge na ke chu che de le ya ti gom yu du zamba lan de le yuan de de samba dang go da tu gu yuan de de la sanje ge she ja tham che ka ri yu ba tham che king ge re samba samba de che ni ba de la tu gu yuan de de la sanje ge sem che tham che la ning ju yu re samba sa wa yu re samba samba ni de yuan de de samba
Dạ, cho nên khi chúng ta hãy thiền về 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 tâm quy của mình á, chúng ta hãy nghĩ là mình đang nương tựa vào đâu. Khi đó mình có thể nghĩ đến ruộng phước ở phía trước mặt của mình và mình phát tâm quy y và nương tựa vào ruộng phước. Và khi mà mình nghĩ đến chuyện là quy y vào ruộng phước thì hãy nghĩ đến những cái phẩm tính giác ngộ của các Phật ở trên ruộng phước. Thì các phẩm tính giác ngộ đó gồm có phẩm tính qua thân và lời nói và qua ý nghĩ, thì trong đó phẩm tính qua ý nghĩ là quan trọng nhất. Phẩm tính qua ý nghĩ thì có hai phần, đó là trí tuệ của Ngài biết hết tất cả mọi điều, và thứ hai đó là tâm từ bi của Ngài đối với lại tất cả mọi chúng sinh. Thì đó là những điều rất là quan trọng khi mình nghĩ đến quy y mình cần phải nhớ.
được xong
Dạ, thầy
rồi
hỏi
vậy đã được chưa
được.
hoàn chỉnh đã đến mà sáng sáng giờ người ta xong rồi sáng giờ sẽ được xong rồi khẳng định xong rồi sao nó xem trên khảo sát chỉ là xuân đầu bây giờ này rằng cái sinh viên là lỗ lỗ quá lỗ chưa bao giờ mà tiếp mẹ bây giờ sáng giờ rồi ta
Dạ, thì khi mà mình nghĩ đến Phật, khi mình nói mà một người này là Phật hay người kia là Phật á, mình nghĩ đến Phật thì mình nghĩ là người như thế nào? Phật chính là một người mà đã hoàn toàn thoát khỏi hết tất cả mọi phiền não, và ở trong tâm thức không còn có những cái suy nghĩ lệch lạc và sai lầm nữa, thì đó chính là Phật, người đó chính là Phật.
Oh yeah, được đó. Oh, thế đấy. Tán sanh chế sư tử giảng bảo là lỗ chúa bát tán tông ngon chú giờ lỗ lỗ bát lỗ chúa bát yếu tử giảng bảo ta khỏi bệnh nào chăm được rồi. Lỗ chúa sẽ được cho nên mấy bà cha ông tử sẽ ông tử giảng bảo là ta sanh chế đấy.
Dạ, cho nên mình hãy xem bản thân của mình hiện tại trong tâm thức của mình có rất là nhiều cái suy nghĩ lệch lạc và cái suy nghĩ không đúng. Thì đến khi nào đó chúng ta không có còn bất kỳ những cái suy nghĩ lệch lạc và không còn những cái suy nghĩ sai trái đó nữa đó, thì lúc đó là mình đã thành Phật rồi.
ngo sanje su ji che ta ni ba de la jam sun ro da sanje che ta ni ba de la chue kun jo se ge ba chue kun jo chue kun jo su da ba le la bu che na che chue kun jo chue kun jo sa sanje ge song bi chue de du chue kun jo ane lam le nang de na ja na me de zo zo cha chue lam de de zo ya chue kun jo le sha da ma de la
Dạ, cho nên khi mà mình nhận diện cái nơi quy y của mình đó chính là Phật Pháp Tăng, thì vừa rồi nói đến những phẩm tính của Phật á, thì ở đó chúng ta hiểu về Phật Bảo. Thứ hai là nói về Pháp Bảo. Pháp Bảo là những gì mà Phật dạy để cho chúng ta dùng đó nương tựa để mà mình thoát ra khỏi đau khổ, thì mình có thể nói là cái nội dung của Lam Rim, nội dung của thứ tự thực hành Phật Pháp này, đó chính là Pháp Bảo.
đúng không? Ta chưa còn cho sự đó là được mà đi chứ. Ta nghiên cứu còn cho sự đó bảo là chưa chưa xem được nhắm sơn là như thế rồi cả cha đúng đấy. Nghiên cứu còn cho cha đúng đấy.
Dạ, và thứ ba đó chính là Tăng Bảo. Tăng Bảo là những vị mà là những người mà thực hành đúng đắn theo những lời mà Phật dạy, có nghĩa là thực hành đúng đắn theo Pháp Bảo, thì những người như vậy gọi là Tăng Bảo.
tan zo zo chu gong zo su 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 de bu jin na su su kho ro kar se gu re tan su su ngen song dong le jam nyen de zo zo su re so na me ge chu bu su jim de chi ran zo jo le me ge chu de pang ge sam ba sam lo de yo ba ta ran de ne chu gong zo chu da
Dạ, cho nên bây giờ mình nói đến Pháp Bảo thì Pháp Bảo mình tìm thấy ở đâu rồi? Thì lấy ví dụ là Phật đã dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải từ bỏ 10 điều bất thiện để mà chúng ta có được cái thiện hạnh. Khi mà từ bỏ 10 điều bất thiện thì mình có cái thiện hạnh đó, cái thiện hạnh đó chính là Pháp Bảo. Cho nên nếu mà mình đã thật sự mình thực hành theo lời Phật dạy, mình từ bỏ được 10 điều bất thiện, thì những cái thiện hạnh do mà mình có được do từ bỏ 10 điều bất thiện đó chính là Pháp Bảo phát sinh ở trong tâm thức của mình.
mīgī chūpa, mīgī wā chūdi pāṅ thūgu tō sāmbi, thā kāñcē chū kuñchō sīndu zāmba lā, mīgī wā chūdi pāṅ hindu zāmba rāñī kāne chabdu gu yorō, kuwa dāngi sōngu dūngi lā thārba chī gu yorō bā. Tī hindu zāmba lā rāngi mīgī wā chūdi rāngi tāna sūsū sāmbu tāndu zāmba lā, tāngi mīgī wā chūdi pāṅ gī sāmbi kūnu chitā.
Dạ, và pháp bảo đó chính là một cái công cụ, một phương tiện để giúp mình có thể thoát ra khỏi tất cả mọi đau khổ của cõi ác và thoát ra hết những đau khổ của cõi luân hồi luôn. Cho nên nếu mà mình thực hành theo đúng lời Phật dạy, lấy ví dụ như là mình thực hành từ bỏ 10 điều bất thiện và mình sẽ có được cái thiện đức do từ bỏ 10 điều bất thiện, thì cái thiện đức đó nó chính là pháp bảo. Và khi mà mình nương nhờ vào những cái thiện đức do mà mình thực hành đúng lời Phật dạy đó, thì mình sẽ có khả năng mình thoát khỏi đau khổ của cõi ác và thoát khỏi đau khổ của luân hồi. Thì đó chính là mình nương tựa vào pháp bảo để mình có thể giải thoát khỏi đau khổ. Dạ, cho nên khi nói về pháp bảo, mình sẽ có hai hướng, là một là pháp bảo mình nương tựa bên ngoài, và thứ hai là pháp bảo phát sinh ngay trong tâm thức của mình. Lấy ví dụ cái nội dung của Lam Rim, nội dung mà được mà Phật đã dạy và bây giờ được đúc kết ở trong quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay này, đó chính là cái pháp bảo bên ngoài mà mình nương tựa vào để mà mình hiểu thực hành. Và khi mà mình hiểu và mình thực hành được những điều như vậy, và mình có được những cái thiện đức, nhờ thiện đức đó mình thoát khỏi đau khổ, thì đó chính là pháp bảo được phát sinh ở trong tâm thức của mình.
Phong chấp sung tê sa rửa.
Phong chấp sung tê sa rửa.
Đã chú ra chấp sung tê sa nó chẳng chút làm bình thì chưa còn chỗ rửa mà rửa.
Chẳng chút làm bình thì mà rửa. Chưa
còn chỗ mà yên tê.
Cuộc tên hoàng làm bình như các bạn biết.
Thảo rồi mà em sẽ thả rửa.
Lâu. Lâu.
Dạ. Tất sinh nhìn nàng chân là thảo rửa. Dạ. Tất định chứ nhạc. Yên nên thả đồ hồ tinh ấy. Thả đồ tinh. Thả chú ra thả đồ tinh nàng đề. Năm rửa là chân là sức tên rửa mà tù. Chưa còn chứ chưa còn chỗ nên đứa dư.
Dạ, cho nên khi mà nói về những phẩm hạnh của pháp bảo, thì pháp bảo có thiện hạnh gì? Pháp bảo có cái thiện hạnh là nhờ đó mà sẽ giúp cho mình thoát ra khỏi những đau khổ của cõi ác và đau khổ của luân hồi. Thì những gì mà có thể giúp mình làm được chuyện đó chính là pháp bảo. Kế đến pháp bảo là nói đến tăng bảo. Thì tăng bảo chính là những người mà thực hành đúng đắn theo những lời Phật dạy, có nghĩa là những người thực hành đúng đắn theo pháp bảo. Nên mình có thể nghĩ tăng bảo giống như là những người giúp đỡ mình, để mà mình có thể mình thực hành đúng cách theo những gì mà Phật đã dạy. Dạ, cho nên đầu tiên mình quay trở lại với lại cái phần đầu của mình đó, là làm sao để mình biết mình quy y chân thật rồi. Thì mình có bốn hạng mục, bốn cái đặc điểm để mình biết quy y chân thật. Đặc điểm thứ nhất là mình cần phải biết rõ mình đang quy gì, là Phật Pháp Tăng hay là những Phật Pháp Tăng. Thứ hai là mình phải biết Phật Pháp Tăng khác nhau như thế nào, thì đó là điểm thứ hai. Điểm thứ hai này ở trong Giải Thoát Hồng Tây trang 607, biết rõ khác nhau giữa ba ngôi báu. Thì bây giờ mình biết, cần phải biết sự khác nhau giữa ba ngôi báu, thì cái điểm khác nhau đó là khác nhau về cái gì? Lấy ví dụ như là thầy lấy một cái ví dụ mình ngồi ở trên thuyền để mình chèo thuyền để mình qua sông mà. Thì khi mà mình dùng ngồi trên thuyền để mình chèo thuyền qua sông, cả mình với lại cái thuyền nó đều lướt trên mặt nước để đi qua cái bờ bên kia của con sông, đúng không? Nhưng mà sự khác nhau giữa cái người ngồi trên thuyền để chèo thuyền á với lại cái con thuyền nó là sẽ khác như thế nào? Thì khi mà qua sông thì cả người ngồi trên thuyền và các con thuyền đều qua sông. Nhưng mà khi đã qua xong xong rồi đó, thì cái mục đích sử dụng cái thuyền nó không còn nữa, cho nên là cái người đó vẫn tiếp tục đi, không có còn dùng đến con thuyền nữa. Nên sự khác nhau giữa cái người chèo thuyền với con thuyền nó dù là cùng qua sông á, nhưng mà cái mục đích nó khác nhau.
Tadi yine zaman bana çözün de karın aşırı sanki uçuyor aşırı. Çoğu tanem bir de sanki aşırı. Çözün lan sözün yomda oyun ya Roma'da zor gündüğü gönlü aşırı.
Thì với một cái ví dụ đó đó, mình với một cái ví dụ đó thì mình hay nghĩ là cái người mà chèo thuyền cái con thuyền đi qua sông đó, cái người chèo đó chính là Đức Phật, là một cái người để hướng dẫn mình đi qua sông. Cái con thuyền ấy như là pháp, nhờ cái pháp đó cho nên mình mới qua sông, mình thoát khỏi khổ. Và nếu như mình là một cái người khách mà ngồi trên con thuyền đó để qua sông đó, và sau khi mà mình đã đi nhờ qua được cái con sông rồi đó, thì mình đã thoát khổ, thì mình là chính là cái người mà nương nương nhờ cái sự giảng dạy của Phật pháp đó, và để thực hành pháp rồi sau đó thoát khổ. Thì lấy ví dụ như vậy.
Hadi lafı zaman kalla uyuyorsan ha sanki da sanki uçuyor diye sözü kovalı ki sen sonra sanki uçuyor deyip de çok iyi olmaz da sözü kovalı çoğu sana.
Dạ thì với một cái ví dụ như vậy á, nếu như mà mình đã thật sự mình thành Phật, mình giác ngộ, thoát khỏi luân hồi, không còn đau khổ gì nữa, thì lúc đó Phật pháp đối với mình nó không có còn ý nghĩa gì nữa, vì mình đã thoát khổ hết rồi.
Diye ne diyor ki karışın yavru slava yena. Sözü sanki ile çapsın do, çöle çapsın do, gendi ile çapsın do, seyir çoğurma. Çoğu çoğu karı rani korva da ne son, rasi korva da ne son kutu gane tar varma. Dile tar sansından çoğu da peşinden de çözeyin aşı çağsar. Dene sanki uçuyor de sözü kepe çoğu yolmadı.
Thì điều đó nói lên cái ý nghĩa đó là hãy nghĩ đến cái mục đích mà chúng ta quy y Phật Pháp Tăng để làm gì. Mình quy y Phật Pháp Tăng là để mình có cái phương tiện giúp mình thoát khổ luân hồi. Khi mình đã thoát khổ luân hồi, mình đã được giải thoát, mình đã được giác ngộ thành Phật rồi á, thì cái phương tiện đó nó không có còn cần thiết nữa. Thì lúc đó đối với mình Phật Pháp là vô nghĩa, nó không có còn tác dụng gì đối với mình nữa. Cũng giống như là con thuyền kia, khi mình đã bước lên thuyền, mục đích của thuyền là giúp mình qua sông. Khi đó qua xong rồi thì con thuyền kia đối với mình nó không có còn ý nghĩa gì nữa.
Được xong rồi, rằng rồi đi. Ta đi nên đi ở đây cái gì chứ đó, ta đi ở đây nên chú chứ đó, ta đi ở đây khởi ở sân ta đi lên đi rồi mà. Đi ở đây khe làm việc còn chấp sự đồ sự, ta khe làm việc còn chấp sự đồ hết. Khe làm việc còn chấp sự đồ sự, sáng giờ là khai trương rồi, chấp tâm bảo bàn sự khe làm rồi, chưa là chấp khe làm rồi, nhìn đuôi là chấp được rồi, bàn sự khe làm rồi, ta khe làm chưa.
Dạ, thì đây là mình cần phải hiểu biết sự khác nhau giữa giữa Phật Pháp Tăng là như vậy, và cái mục đích để mình quy y nương tựa là như thế. Và qua điểm thứ ba đó là mình quy y do lòng tin của mình. Thì bây giờ mình có quy y cho thật hay không, hãy xem cái niềm tin của mình đối với lại cái nơi quy y là như thế nào. Thì ở đây trong giải thích hoàn tây có một cái câu đầu đó là Đức Phật chính là chỗ mình quy dạy cho mình những lời pháp, pháp chính là chỗ quy thật sự, và tăng là giúp đỡ cho mình để thực hành pháp.
Tadi ki kare hagu uyar sanje le kapsa sonra ke cheshu de kare uyar sonra chiru bla de de kapsa uyar yo. Tadi
Dạ, cho nên là để mà mình biết được là mình có quy chân thật vào Phật Pháp Tăng hay không á, thì mình hãy nghĩ nếu mà đã quy Đức Phật rồi á, thì Đức Phật chính là người để giúp mình thoát khỏi luân hồi. Nếu mà đã quy Đức Phật rồi á, thì mình sẽ không có còn quy y theo ngoại đạo. Ngoại đạo tức là không phải là đạo Phật giáo. Rồi.
Sanje le kapsa sonra chiru bla le kapsa du jo amar sida zambal karse gorsa sanje le kapsa sonra sanje je le ya chiru bla la 틀레 쳬바 잖아 쳬 쳬네 산게 고샵 쳬고로 와 파참을 고샵 쳬고로 와 이네 산게를 접서 송조도 잠바 산게를 이체 제사 소나 추르벨 할래 이체 쳬 이거 말 봐. 어디르다. 응?
Là lý do tại sao khi mình đã quy y Phật rồi thì mình không có quy y ngoại đạo. Quy y ngoại đạo là quy y là những cái tư tưởng mà không phải là đạo Phật à. Thì lấy lý do đó là thứ nhất là mình hãy xem cái niềm tin của mình vào Đức Phật. Khi mình đã phân tích những cái phẩm hạnh của Đức Phật, mình thấy Đức Phật là một cái nơi nương tựa chính đáng, có thể giúp mình thoát khỏi khổ luân hồi, đúng không ạ? Thì khi mình đã có cái niềm tin đó rồi á, thì đối với lại những cái tư tưởng và những cái tôn giáo khác á, mình vẫn có niềm kính trọng, nhưng mà mình không có nương tựa vào những cái tôn giáo đó hoặc là những cái tư tưởng đó để làm một cái phương tiện giúp mình thoát khỏi đau khổ của luân hồi, thì với cái ý nghĩ như thế mình không có nương tựa vào.
Chứ là sáng chế sẽ tắt đi chẳng phải là vậy nhưng dù chức bệnh kế chống tắt đi sáng chế chưa sẽ thì chế bệnh kế chế chống nên dù kế chống chức rồi đó.
Dạ, thì bây giờ nói đến lòng tin của mình vào Đức Phật rồi lòng tin của mình vào Pháp thì có những cái điểm quan trọng như thế này mà chúng ta cần phải hiểu.
Especially when you're saying the trust on the Buddha, trust on the Dharma, it's a one very important matter you have to understand.
Dạ, khi mình nói mình tin vào Đức Phật hay là mình nói mình tin vào Pháp thì có một điều cực kỳ quan trọng là mình cần phải nắm rõ.
So like a one small example. When the Buddha was telling the Dharma, he said that all of the sentient beings have a negative emotion, like anger, attachment, and the ignorance.
Giờ khi mà Đức Phật giảng dạy Phật pháp đó, thì ngài nói rằng tất cả mọi chúng sinh ai cũng có phiền não, ví dụ như là tham sân si, đó là những phiền não mà chúng sinh ai cũng có.
Like an example like a snake, snake have the anger from Buddhism perspective.
Lấy ví dụ là con rắn, thì theo quan điểm của đạo Phật thì ngay cả con rắn nó cũng có cái tâm sân.
So now the parapsychologist scientists, especially the brain scientists, they will never accept this.
Nhưng mà đối với lại những cái nhà nghiên cứu, những nhà thần kinh học thì họ lại những cái người mà nghiên cứu về não bộ thì họ lại không có công nhận chuyện đó. Họ nói rằng con rắn nó không có biết tức giận.
So now it comes under your trust. You would trust or believe which side?
Yeah, thì bây giờ mình tin ai ạ? Mình tin Phật hay là mình tin những nhà khoa học mình nghiên cứu về não?
So that comes the test of the your trust. Now it comes the test of your trust on the Buddha and the Dharma.
Yeah, thì đó, điều đó sẽ quyết định là mình tin Phật như thế nào, rồi mình tin lời Phật dạy, nghĩa là mình tin pháp như thế nào.
So that's very long back. I think it's around maybe around 20 years back. I think it's around not 15 to 17 years back issue.
Yeah, thầy nhớ đến một cái câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 15 hoặc là 17 năm trước.
That time that was we are having the discussion with the parapsychologist scientist and I told that. Then I went to my master and I told that from the parapsychologist scientist point, I was telling him that the snake don't have the anger. Master laughed and then who will believe this? No, who can accept this? Something like that. He just said that. Yeah.
Dạ, thì hồi xưa thầy có nói cái chuyện này lúc mà thầy nói chuyện với là những nhà khoa học. Nhà khoa học nói với thầy là con rắn nó không có biết tức giận, nó không biết tức giận. Xong thầy mang cái câu chuyện nó về nói với sư phụ. Cái sư phụ thầy nghe xong rồi sư phụ thầy cười nói mấy cái chuyện đó nói ra ai mà tin.
For that time it was like a joke for me. I thought that he was laughing and telling me. I thought like his joke, no? But right now I think it's a very big answer he gave to me, yeah.
Dạ, thì lúc đó khi mà thầy nói chuyện với sư phụ chỉ cười mà nói là cái chuyện đó mấy nhà khoa học nói vậy ai mà tin. Thì thầy lúc đó thầy cũng chỉ nghĩ là một cái câu nói đùa từ sư phụ thôi, nhưng mà đến bây giờ nghĩ lại thì đó chính là một cái bài học rất là lớn, nói về niềm tin của mình đối với lời Đức Phật.
When you say the trust, believe Buddha and the Dharma, generally it's very easy. Now when you have to choose the two sides, then the real trust and the belief will show that its face.
Và khi mình nói mình nương tựa vào Phật, nương tựa vào pháp rất là dễ, nói ra miệng thì cái gì cũng dễ. Nhưng bây giờ bắt là phải lựa chọn giữa hai bên, một bên là Đức Phật, một bên là khoa học, mình chọn cái gì. Thì lúc này sẽ quyết định xem là niềm tin của mình đối với lại Phật, đối với pháp như thế nào.
So that's why the now as I told you, the Buddhists always try to say that all the sentient beings like an animal, dog, they have the negative emotions, anger and the desire, dogs. But the, like a snake, they all have the angers. Even if you look at the mosquitoes, they all have the negative emotions. But the, if you look from the parapsychological point of view, they don't have the brain which get it and define the anger. So that's why the now here that you cannot choose the both side, you have to choose one. It's very much depend on the now your trust on the Buddha.
Rồi, cho nên khi mà Đức Phật dạy là tất cả mọi chúng sinh ai cũng có phiền não, ngay cả những con rắn, thậm chí cái con muỗi nó cũng có phiền não, nó cũng có tức giận, nó cũng có tham, cũng có sân, cũng có si, có đầy đủ hết. Thì Đức Phật đã dạy như vậy, tất cả chúng sinh ai cũng có phiền não hết. Nhưng mà bây giờ nói những cái nói về phía khoa học thì những nhà nghiên cứu về thần kinh, về nghiên cứu về não nói rằng cái con muỗi nó, cái thân nó bé tí, nó thậm chí nó không có đủ một cái não toàn diện, cho nên nó không có đủ chức năng thần kinh để mà nó cảm nhận những cái cảm xúc như là tức giận. Thì một con muỗi nó không có biết tức giận, cho nên bây giờ bắt mình chọn là mình tin Phật là con muỗi nó biết tức giận, hay là mình chọn mình tin vào khoa học là con muỗi nó không biết tức giận, mình tin ai? Mình không thể nào mình chọn cả hai được. Bây giờ mình phải trả lời là mình đứng theo bên nào. Cho nên cái câu hỏi này nó sẽ đánh giá là niềm tin của mình đối với Phật, đối với pháp như thế nào.
So that's why the most important thing is you have to choose one. Whatever you choose, that's your own choice, right? No? Choose one and then just follow one. That will be the best. Whether you choose the one side or that the like having the snake having the angle or snake don't have the angle. Choose one. Then leave it like that idea. But when you're trying to follow sometimes this way, sometimes science way, then you will get confused. Whole life you will get in the confusion.
Cho nên khi mà mình bắt phải chọn giữa hai bên xem mình tin bên nào hơn á, thì mình cần phải chọn một ở trong hai, mình không thể nào đi cả hai đường. Mình chọn cái gì đó là cái sở thích cá nhân của mình thôi, cái ý nghĩ cá nhân của mình thôi, không ai bắt buộc phải chọn theo bên nào được cả. Nhưng mà một khi đã chọn rồi mình phải đi theo cái hướng đó và mình lấy đó làm cái kim chỉ nam là cái niềm tin của mình. cho suốt là từ đây tới tới về sau luôn ạ. Chứ không thể nào mình hôm nay là mình chọn tin bên này rồi ngày mai mình chọn tin bên kia. Thì thế thì các cuộc đời của mình, cái sự tin tưởng của mình nó sẽ bị lẫn lộn, nó không thể nào nó ổn định và không thể nào nó giúp ích được gì cho mình ạ. Thì chọn cái gì đó là ý nguyện cá nhân của mỗi người, nhưng một khi đã chọn rồi thì phải theo hẳn cái điều mà mình đã chọn, nó không thể nay như thế này mai là khác.
Always remember the one thing, whenever you trust or the belief, you have to look the more beneficial side. You don't have to look at the reality side.
Có một cái câu nói như thế này, khi mà mình chọn tin cái gì đó thì mình hãy nghĩ mình tin vào điều đó có lợi gì cho mình, chứ không phải là mình tin vào cái gì mà nó đúng với thực tế nhất.
Every children believe their parent is the best parent in the world.
Tất cả những đứa trẻ nó đều tin rằng bố mẹ của nó chính là bố mẹ tốt nhất ở trên đời.
Is it true? I mean, is it the, what they're believing is a right or fact?
Thì cái niềm tin của nó có đúng không ạ? Bố mẹ của nó là bố mẹ tốt nhất ở trên đời, cái chuyện tin đó nó có đúng thực tế hay là không?
If the children start to believe their parent is not best parent, their neighbor's parent is the best parent, that children will not grow well. That children will suffer a lot, mentally suffer. Every children believes their parents are the best parents, that is a very beneficial for the children's growth. That is a very important. Even if it's a reality, the truth or not, it doesn't matter. It's very beneficial.
Và nếu mà có một cái đứa nhỏ nào đó nó tin rằng bố mẹ nó không có tốt bằng bố mẹ của nhà bạn, nhà hàng xóm kế bên nè, thì đứa trẻ nó sẽ không có phát triển toàn diện được rồi. Thì nó cứ nghĩ là bố mẹ nó tệ hơn là bố mẹ của người khác, nó sẽ không thể nào mà nó có được cái cuộc sống tốt được. Cho nên khi mà nó tin rằng bố mẹ của nó là bố mẹ tốt nhất ở trên đời, nó sẽ được có niềm tin, rồi nó có được tình yêu thương, vân vân, tất cả mọi thứ đối với nó sẽ phát triển rất là tốt. Cho nên bây giờ tin, khi mà mình chọn mình phải tin cái gì đó thì mình hãy chọn là tin như thế là có lợi cho mình, chứ không cần phải chọn cái hướng là tin như thế là có đúng hay là không.
So that's why for the practitioner of the Dharma, to development of the your practice, very important to have the fully trust on the Buddha and the Dharma. If you don't have that trust, your spiritual development, your practice cannot improve at all.
Cho nên đối với lại một người mà chúng ta thực hành theo đạo Phật, quan trọng là chúng ta đang đi trên con đường thực hành tâm linh, thì điều quan trọng mình phải có niềm tin. Nếu mà chúng ta thực hành đạo Phật rồi thì chúng ta phải tập luyện cái niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật và tin tuyệt đối vào Tam Bảo. Với cái niềm tin như thế sẽ khiến cho những cái thực hành tâm linh chúng ta sẽ được phát triển rất là tốt. Nếu như mà thực hành tâm linh mà lại không có niềm tin thì mình sẽ không có được cái phát triển tâm linh nào cả.
So snake have the anger or not? Buddha said there is anger. Science says there is no anger. And my master says the who believe this, who will accept this. So he just laugh and say that.
Thì quay trở lại với lại câu hỏi con rắn có biết tức giận hay là không? Đức Phật nói là con rắn nó biết tức giận. Còn khoa học nói thì con rắn nó không biết tức giận. Thì nếu mà hỏi câu đó với sư phụ của thầy cười và nói là mấy ông khoa học nói như thế ai mà tin.
Snake parasite, the main point they are saying because they don't have that part of the brain which can show the anger's function.
Và các nhà khoa học nói là con rắn không biết tức giận là bởi vì lý do đó là cái não của con rắn nó không có cái bộ phận để có thể cảm nhận được cái cảm xúc giống như là con người của mình.
No, it comes on your trust in the Buddha and the Dharma. That's the trust. No, test.
Bây giờ là một cái bài thử thách cho mỗi người chúng ta là chúng ta tin Phật hay là chúng ta tin khoa học.
Second thing is the science is whatever you are saying the science, they are not a fully developed.
Điều thứ hai đó là những gì mà chúng ta đang gọi là khoa học á, nó thật sự nó vẫn chưa có được phát triển toàn diện hết đâu. Yes.
This is one very interesting book written by the Stephen Hawking. They ask if the whether it's a possible of the time travel.
Và có một cái quyển sách rất là hay được viết và ở trong quyển sách đó ghi về những câu hỏi mà hỏi nhà khoa học vĩ đại Stephen Hawking. Người ta hỏi ông Stephen Hawking là có thể du hành vượt thời gian được hay không.
So what happened is he told that he believed in the quantum physics theory. Based on that, there is no time travel can come. But according to the string theory, it may be possible.
Và người ta thì khi đó ông Stephen Hawking ông trả lời rằng theo cái quan điểm của vật lý lượng tử thì không có thể nào mà du hành vượt thời gian được. Nhưng mà theo cái quan điểm của lý thuyết dây thì có thể du hành vượt thời gian được.
So that's why in the physics right now the two theories are very famous, no? Quantum physics theory and the string theory. Stephen Hawking is the most cited on the quantum physics theory. So he is saying that based on that theory, time travel is not possible. But the according to string theory, timetable is possible. It shows very clear that the even in the physics right now, no one knows which side is right, the string theory or side or the quantum physics side.
Dạ thì Stephen Hawking là một nhà vật lý, nhà khoa học xuất thân từ vật lý lượng tử, nên theo cái quan điểm của vật lý lượng tử đó là không có thể nào mà du hành vượt thời gian được. Nhưng mà theo cái lý thuyết của cái lý thuyết dây, theo những cái quan điểm của lý thuyết dây thì có thể du hành vượt thời gian được. Đó là những gì mà Stephen Hawking nói. Thì bây giờ trên thế giới hiện đại bây giờ có hai cái lý thuyết rất là nổi tiếng, đó là vật lý lượng tử với lại lý thuyết dây. Nhưng mà vẫn chưa có ai có thể xác minh được rằng cái nào đúng, cái nào sai.
I think you all study about the mass in the college, no science, when you study the mass.
Study about what religion?
Mass, no? When the world is on the space, no? It will having the impacts on the, I mean, the space, no?
Yes. Yeah. Thầy nói là ở trong trường học chúng ta hồi xưa chắc chúng ta học về khối lượng rồi, đúng không ạ?
My point is today what you learn from the college, after 50 years, it won't be the same. There might be changes, the theory and the science. But the what the Buddha told 2,500 years back, and the, still if the Buddha comes down, he would talk same. There won't be any difference.
Dạ thì mình hãy so sánh 15 năm trước những cái gì mà mình học về khối lượng, những cái khái niệm gì mình biết về khối lượng, thì tới bây giờ 15 năm sau họ đã có những cái khám phá mới, và cái cách nhìn sự hiểu biết về khối lượng bây giờ nó đã thay đổi và cải thiện rất là nhiều rồi. Nhưng mà nói về những gì mà Đức Phật giảng dạy cho mình cách đây 2500 năm trước, nếu mà bây giờ Đức Phật hiện ra giảng cho mình thì cũng nói y hệt như vậy thôi, cũng sẽ không có gì khác hơn.
Okay, so this is the today's your refutation, when only the today's your test for you. Okay, science and the Buddhism, when they are the separation, what the science says of Buddhism says sometimes comes a very big difference. Now it's up to you which one you trust. Okay, when you trust, just look at yourself and really look at your heart and the field that what should you trust. Okay.
Dạ, cho nên hôm nay là thầy nói là chúng ta học về quy y à, nên đây sẽ là một cái bài thử thách cho mình, một cái thi cho mình là xem mình có thật sự quy y và nương tựa vào Đức Phật hay là không à. Thế bây giờ giữa Đức Phật nói như thế này và khoa học nói như thế này, mình tin ai? Mình tin vào Phật hay là mình tin vào khoa học à?
It's very easy to say, oh, I believe Buddha, I believe Dharma. Saying is very easy. When there's no many things, when you don't have, when you bring the two choices, then you have to choose one and the trust one. Then really the you the test. This is time of the test of the your belief and the trust. Yeah.
Dạ, chứ dù mình chọn ai á, thì mình chọn bên nào á, thì cái niềm tin của mình cũng phải là một cái niềm tin chân thành, nó xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Mình rất là dễ dàng mình nói là con quy Phật, con nương tựa là Phật, con nương tựa vào Phật. Nhưng mà đến lúc phải chọn giữa là tin Phật hay là tin một cái điều gì khác á, thì mình sẽ chọn như thế nào? Lúc đó sẽ nói cho mình, lúc đó sẽ nói cho mình biết là cái niềm tin của mình vào Phật thật sự nó đang ở đâu.
Very long back, 15 to 20 years back in the one monastery. I test the small kids, no, who comes to me as a student. I just blow my nose at the tissue paper and I ask them to throw it. Some very small kid, no, 6 or 7 years, this one kid, he didn't touch it properly, just touch a side and throw it. One kid really just touched by the hand and throw it. But later, the kids who did that didn't touch the very properly, and the things are too much. No, they already left the monastery and returned to the normal life.
Yeah, hồi xưa thầy có cái bài kiểm tra đối với lại học trò, xem học trò có tin tưởng mình nhiều hay không, có niềm tin với mình nhiều hay không. Thầy hồi xưa thầy lau mặt, có khăn lau mặt, thầy lau mặt xong thì mũi trong đó, xong rồi đưa cho học trò, bảo học trò đi dục, đi quăng đi. Thì có một học trò rất là sợ dơ, cầm hai ngón tay này xong rồi đi bỏ xa, nhưng mà có học trò lúc đó tin tưởng thầy rất là nhiều, chẳng không có ngại dơ, dùng cả bàn tay và chụp nguyên cái khăn đó xong rồi đem đi quăng đi. Thì về sau thì cái người học trò mà sợ dơ đó qua thời gian ở trong tu viện không thích nữa, thì bây giờ rời khỏi tu viện, không còn ở nữa. Còn cái người học trò mà không có sợ dơ và tin thầy á, thì bây giờ vẫn còn ở trong tu viện cùng với thầy.
Now thing is that, okay, when you trust the Buddha 100%, Buddha will take the responsibility. When you trust the science 100%, scientists won't take the responsibility of you at all.
Thì mình hãy suy nghĩ lại, nếu mà mình tin Phật 100% á, thì Đức Phật sẽ chịu trách nhiệm với mình. Bây giờ mình tin khoa học 100% á, khoa học không có chịu trách nhiệm cho mình đâu.
So that's why they always remember the one thing, as I told, some beliefs, it don't have to be the truth. More beneficial is most important, okay?
Cho nên quay trở về với lại cái điều khi nãy thầy nói, đó là khi mà mình chọn tin cái gì đó thì không nhất thiết là mình phải tin vào một thứ nó đúng với thực tế đâu. Bây giờ mình hãy suy nghĩ xem mình tin như thế thì có lợi gì cho mình à? Mình hãy chọn cái hướng đó.
This pen is lucky or not?
Thầy hỏi cái bút mà thầy đang cầm trên tay, cái bút đó nó có may mắn không?
If you believe this pen is a lucky pen, then it will become a lucky pen. Even if it's a lucky pen, if you cannot believe it, it won't be lucky to you at all.
Nếu mà mình tin nó là cái bút may mắn thì khi đó mình sẽ có may mắn. Còn nếu mà bạn thực tế cái bút đó là một cái bút may mắn nhưng mà mình không tin nó mang đến may mắn cho mình á, thì mình cũng sẽ chẳng may mắn gì đâu.
Okay, so today is the refutation. So I told you this. Now this is not only one side of the science that Buddhism go different. Second point about the mind. There's always ever different opinions of the mind, Buddhism and the science.
Yeah, thì đây là buổi hôm nay là thầy dạy chúng ta về quy y à. Và cái điều mà khi nãy giờ thầy nói là về cái chuyện mà chúng sinh có tâm tức giận á, thì nó không phải là cái điều duy nhất mà đạo Phật khác với lại khoa học à. Nói về tâm thức thì đạo Phật rất là nhiều cái điểm mà khác biệt so với lại khoa học.
Right now the science and Buddhism gap, maybe the 50 years later, huge gap can become very separate. Or maybe 50 years later it come on the same point, no one knows.
Bây giờ mình so sánh giữa đạo Phật với lại khoa học thì cái khoảng cách giữa đạo Phật và khoa học 15 năm sau có thể nó khoảng cách nó xa hơn, nó sẽ khác biệt hơn. Nhưng mà cũng không ai biết được rằng có thể 15 năm sau thì cái khoảng cách nó sẽ được thu nhỏ lại, thì đạo Phật nó sẽ tiến gần với khoa học. Không ai biết là sẽ phát triển theo hướng nào.
So that's why the now when you are coming to the refuge, that is about your personal belief, then you cannot believe both sides, you have to choose one.
Nhưng mà ở đây nói về quy y thì đó là chuyện niềm tin của bản thân mình. Mình không thể nào mình tin cả hai bên được ạ. Mình phải chọn. Cho nên bây giờ là mình chọn bên nào.
Okay. So that's the test. Okay, so I told you. Now you just look back, okay, what I told you, okay? Just look at what should you believe, okay? Think and what your heart tells you to believe, okay?
Yeah, cho nên để mà thực hành cái quy y này thì đó là chuyện là mình có tin Phật như thế nào. Mình phải chọn là mình tin Phật hay là tin vào chỗ nào khác. Mình hãy chọn cái thành thật nhất đối với lại tâm của mình.
I know the Buddhist birth, date of birth is the Theravada tradition and Tibetan tradition is a very big difference.
Dạ, mình biết cái ngày Phật đản sinh nhưng mà cái lại cái ngày Đức Phật sinh ra đời thì theo các cái truyền thống khác nhau, ví dụ theo Phật giáo Nguyên Thủy với lại Phật giáo Tây Tạng thì lại có quan điểm cái ngày đó khác nhau chứ không phải giống nhau.
If you ask me the which is true, I will take the Theravada tradition, the date of birth of the Buddha, the date of birth is true.
Dạ, nếu mà thầy nói rằng nếu mà mình hỏi thầy rằng cái ngày mà bên Phật giáo Nguyên Thủy nói là Đức Phật sinh ra đó, với là cái ngày mà Phật giáo Tây Tạng nói là Phật sinh ra đó, thì cái ngày nào là đúng hơn á, thì thầy sẽ nói rằng cái ngày mà Phật giáo Nguyên Thủy nói là ngày Phật đản thì cái ngày đó đúng.
But if you ask me the which I believe, then I will tell I believe the date of birth according to the Tibetan tradition. I know it's not true, but I believe it because my master.
Nhưng mà nếu mà hỏi thầy thì thầy tin là Phật đã sinh ra ngày nào thì thầy nói là thầy tin là Đức Phật sinh ra vào cái ngày mà bên Phật giáo Tây Tạng tin đó là ngày Phật đản. Thì hỏi tại sao thầy lại tin như vậy thì thầy nói tại sư phụ thầy tin như thế.
Sometimes it's not that important whether it's in whatever you believe should be the right. Whatever you believe, it should be the more beneficial to you. As I told you, the older children believe their parent is the best parent. That is very helpful to their growth.
Yeah, đôi lúc có những lúc mà cái niềm tin của mình nó không có quan trọng là mình tin về chuyện đúng hay sai, nó sẽ không có khác biệt. Nhưng mà nó khác ở chỗ là tin cái nào thì có lợi hơn cho mình. Vì cho nên là lấy ví dụ như đứa bé kia, nó tin rằng bố mẹ nó là bố mẹ tốt nhất ở trên đời thì nó sẽ được yêu thương, nó cảm nhận được sự yêu thương nhiều hơn và đối với nó sẽ là tốt hơn.
Okay, so that's the things. Okay, now the Dharma. Okay, believe on the Dharma, believing on the Buddha. Okay, second label is that. Okay, now the third label is more challenging. Okay.
Cho nên là bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến Phật, hãy nghĩ đến Pháp và mình xem là mình tin của mình đối với Phật, đối với Pháp như thế nào, nó sẽ thử thách hơn cho mình.
When you believe the Buddha, Buddha will help you. Buddha will support you. Buddha will benefit.
Nếu mà mình tin vào Đức Phật thì Đức Phật sẽ giúp mình, Đức Phật sẽ ủng hộ mình và Đức Phật sẽ làm rất là nhiều việc lợi lạc cho mình.
Sometimes people when they believe in the prayers and sometimes it will not answer at all.
Đôi lúc mà mình biết là đôi lúc mình cầu nguyện với Đức Phật có những lúc mà những điều cầu nguyện mình đâu có được linh ứng đâu, nó đâu có thành sự thật đâu. Yes.
Now, most important thing here, you should know that when you believe that the trust of the Buddha, pray on the Buddha, even Buddha helped us not. That's the Buddha's problem, okay? Not your problem. If it doesn't help you, if it doesn't support you, that's his problem.
Yeah, nhưng mà những lúc mà chúng ta cầu nguyện như thế đó, thì bản thân mình đã là hoàn thành xong cái việc là mình đã tin tưởng Đức Phật và mình đã cầu nguyện với Đức Phật. Còn cái chuyện này có giúp mình hay không đó, chuyện này chuyện của ngài. Nếu mà mình cầu nguyện mà Đức Phật không chịu giúp mình đó, đó là cái vấn đề, chuyện là chuyện của Đức Phật, không còn là chuyện của mình nữa.
When you can trust the Buddha, even when you pray and your answer is not, your prayer is not answered, still you can pray. That moments that you have developed a very good refuge toward the Buddha, okay? Then you did a very good refuge practice.
Thậm chí lúc mà chúng ta cầu nguyện với Đức Phật và sau đó, thậm chí lúc mà chúng ta tin vào Đức Phật rồi mình cầu nguyện gì đó với Đức Phật và cái điều cầu nguyện của mình nó không được lên đấng, nó không có thành sự thật, mà lúc đó mình vẫn tin tưởng tiếp tục vào Đức Phật và mình vẫn tiếp tục mình cầu nguyện với Đức Phật những cái chuyện tiếp theo, thì lúc đó mình có một cái tâm quy chân thật đối với Phật rồi.
Okay, so now you know the reference, no? The third level, okay? That is most of this part, okay?
Cho nên cái chuyện mà thầy vừa kể là dù lời cầu nguyện của mình nó không có được đáp ứng nhưng mà vẫn tiếp tục tin tưởng vào Đức Phật, đó chính là cái mức độ thứ ba, nó khó hơn đối với lại cái niềm tin của mình vào Đức Phật.
When you trust on the Buddha, when you pray for the Buddha, don't worry that whether Buddha will bless you or not. Okay, if you're not blessed, that Buddha's mistake, not your mistake at all. Okay.
Dạ, khi mình đã quyết định là mình nương tựa vào Phật và mình tin hoàn toàn vào Phật, thì lúc mà mình cầu nguyện với Đức Phật thì mình đừng có nghĩ là Đức Phật có giá trị với mình hay có giúp đỡ mình hay không, mà nếu mà mình đã tin vào Ngài rồi mình cầu nguyện với Ngài mà Ngài không giúp mình, đó là lỗi của Ngài, không phải lỗi của mình đâu.
Okay. Now that this week. First prayer, okay? First thing is what you have to do is you pray for the Buddha, okay? Visualize the Buddha. I think I told you last time, but pray for the Buddha and the visualize from the Buddha, the rays coming and the dissolving into all of the sentient beings and the removing the, all the obstacles, okay? Just that first step, okay?
Dạ, cho nên hôm tuần này thì chúng ta vẫn cứ thực hành quy y và chúng ta hãy nghĩ đến niềm tin của mình đối với Đức Phật. Và sau đó chúng ta hãy nghĩ có Đức Phật ở phía trước mặt mình và thân của Ngài sẽ có ánh sáng chiếu vào mình và sẽ giúp mình thanh tịnh các ác nghiệp và giúp mình tiêu trừ đi hết tất cả mọi chướng ngại. Và chúng ta thực hành giống như là lần trước thầy cũng đã hướng dẫn chúng ta thực hành quy y như thế nào.
The second level I told you, no? Buddhism and the Buddhas what said and the signs when they go the difference which side you.
Dạ,
that is thành... you have to look at yourself, okay?
Dạ, đó là cái cách thực hành đầu tiên về niềm tin đối với Đức Phật, là sự giá trị của Ngài sẽ giúp cho mình được tốt hơn. Đó là mức độ đầu tiên của việc quy y. Mức độ thứ hai là mình hay nghĩ Đức Phật nói như thế này rồi khoa học nói như thế này, cả hai điều đó mâu thuẫn với nhau. Bây giờ mình tin Phật hay là tin khoa học? Bây giờ thử thách cái niềm tin của mình đối với Đức Phật. Đó là mức độ thứ hai, một cái bài thi thứ hai cho cái niềm tin của mình đối với lại.